Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị xây dựng quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.
Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng cho người lao động thu nhập thấp dịp Tết Nguyên đán.
Giá vàng hôm nay tăng dữ dội lên mốc cao mới.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Israel thông báo thả 39 tù nhân Palestine.
Động đất mạnh tại Nhật Bản và Đài Loan, Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của nhà nước Nhật Bản, ngày hôm nay, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị người đứng đầu nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản thứ tư của các chủ tịch nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Nhật Bản, cũng là năm đánh dấu 9 năm hai nước nâng cấp quan hệ song phương thành đối tác chiến lược sâu rộng.
Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ chủ trì hội nghị lần thứ hai của hội đồng để tham vấn về quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ sau đại hội lần thứ 13, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 vùng trong cả nước. Quốc hội, Chính phủ ban hành các nghị quyết triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội các vùng, trong đó có vùng Đông Nam Bộ. Xác định quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, giải quyết những khó khăn vướng mắc, thách thức, đồng thời chỉ ra phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của nơi được quy hoạch. Thủ tướng yêu cầu quy hoạch vùng Đông Nam Bộ phải cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu đã được xác định tại nghị quyết phát triển vùng và quy hoạch cấp quốc gia và vùng. Cụ thể hóa việc bố trí không gian phát triển các ngành quốc gia trên địa bàn, triển khai nghiên cứu các dự án mang tính kết nối quan trọng giữa các tỉnh trong vùng, liên vùng và liên ngành. Việc xây dựng quy hoạch vùng phải phát huy nội lực con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử và các nguồn lực bên ngoài về tài chính, công nghệ, quản lý để phát triển toàn diện, bền vững vùng Đông Nam Bộ, vùng động lực, cực tăng trưởng của cả nước.
Liên quan về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2024, mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi công đoàn các trường đại học, cao đẳng, công đoàn Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Theo đó, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn như gia đình có người thân gặp tai nạn rủi ro, tai nạn lao động, người lao động có thu nhập bình quân 6 tháng liền kề dưới 4.680.000 đồng một tháng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng một người vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Liên đoàn Lao động hạng thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị này ra soát số lượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Hà Nội đã được UNESCO ghi danh trong số 246 thành phố tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu. Các thành phố tham gia mạng lưới đều đạt sáng tạo văn hóa, phát triển nguồn lực văn hóa làm trung tâm của quá trình bền vững.
Nhằm khẳng định vị thế thủ đô thành phố sáng tạo, những ngày qua, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 đang tạo sức hút rất lớn cho người dân và du khách. Đáng chú ý là rất nhiều những hoạt động diễn ra tại các di sản công nghiệp cũ như là nhà máy xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu. Những công trình tưởng như ngủ quên bao năm của Hà Nội đã được đánh thức, khoác lên một diện mạo mới, đầy sáng tạo, ngẫu hứng nghệ thuật và hấp dẫn.
Đó là âm thanh tiếng nước trong tự nhiên. Những công trình di sản công nghiệp tưởng chừng như khô khan nhưng lại được thổi hồn bằng sự bài trí sắp đặt rất hài hòa về màu sắc. Bên trong tháp nước Hàng Đậu, âm thanh của nước rất sống động cùng ánh sáng bổ trợ đã tạo nên một trải nghiệm mang đầy tính sáng tạo nghệ thuật nhưng không mất đi vẻ đẹp hoài cổ. Bạn Hoàng Thu Hương, sinh viên Đại học Bách Khoa, chia sẻ.
Thì khi bước vào đây em thấy nó kiểu rất là du dương, cái tiếng nhạc, cái tiếng chảy nó róc rách và kiểu mọi người trang trí những cái này thì nó tạo nên một cái rất là đẹp ấy ạ.
Sau hơn trăm năm, đến nay tháp nước Hàng Đậu đã thức giấc. Những con người xa xứ như bà Nguyễn Phương Thanh, Việt Kiều Đức trở về chỉ với niềm mong muốn được chiêm ngưỡng nơi đã gắn bó với kỷ niệm tuổi thơ của mình.
Đến đây vừa xem vừa được nghe tiếng nước chảy róc rách, được nghe tiếng nước rơi tí tách bằng cái âm thanh khuếch đại đó và ánh sáng chiếu trên những cái lá sen nhiều màu tạo hình lên trên cái khu vách hình trụ thì nó cho người ta cảm giác rất mới mẻ và nhóm cho người ta niềm tin là tất cả những gì của ngày hôm qua, nếu mình thực sự tôn trọng nó, thì cái người sống trong thời buổi hôm nay mình có thể thưởng thức và cảm thấy là mình được kết nối không bao giờ mất đi giữa ngày hôm qua, ngày hôm nay và mai sau nữa.
Lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông, tượng trưng cho 6 nguồn nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm và nước biển, kết hợp với hệ thống âm thanh tạo nên hiệu ứng nước chảy tự nhiên sống động. Các tác giả đã tạo nên sự kỳ bí cho những khoảng không gian sắp đặt, thu hút sự tò mò, gợi lên những cảm giác mới lạ cho du khách. Ông Nguyễn Minh Ngọc, sinh sống tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, cho biết.
Cái nhà máy nước là bên ngoài hình thức của nó rất đẹp và bên trong thì lại rất là dày dặn. Thế tôi nghĩ là đây là một cái kiến trúc của người Pháp. Mà bản thân người Pháp đã đến Việt Nam rồi thì người ta để lại một cái nền kiến trúc châu Âu rất là tuyệt vời cho mình rồi.
Cùng với thác nước Hàng Đậu thì những ngày qua, nhà máy xe lửa Gia Lâm cũng thu hút hàng nghìn khách tham quan. Người dân được trải nghiệm đi trên chuyến tàu di sản bắt đầu từ ga Hà Nội đến nhà máy xe lửa Gia Lâm. Mỗi ngày có 4 chuyến tàu, người dân được trải nghiệm trong 20 phút. Hành trình của chuyến tàu lần lượt đi qua 3 nhà ga lịch sử, ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm và điểm cuối tại nhà máy xe lửa Gia Lâm với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa nghệ thuật hấp dẫn. Với nhiều điểm thú vị và hấp dẫn, chuyến tàu này được ví như hành trình đi về miền ký ức. Ông Nguyễn Mạnh Hưng, sinh sống tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, chia sẻ.
Tôi hết sức ngạc nhiên vì tại sao ngành đường sắt lại có một cái sáng tạo như vậy mà để tổ chức ra một cái đoàn tàu sáng tạo. Tất cả những cái di tích của Hà Nội, từ cái thác nước đến ga Hà Nội, ga Long Biên và cái cầu Long Biên, Pont du Mer được thể hiện ở một cái chuyến tàu đi từ Hà Nội qua đây thì tôi thấy sống lại rất nhiều cái cảm xúc.
Thiết kế của chuyến tàu bao gồm 7 toa, trong đó có 5 toa cho hành khách và 2 toa được thiết kế riêng biệt, không gian mở với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, sáng tạo. Ngoài ra, không gian này còn bố trí nhiều ấn phẩm để du khách có thể tìm hiểu lịch sử của ngành đường sắt. Với các bạn trẻ, hành trình này mang đến rất nhiều điều mới mẻ và kiến thức bổ ích. Bạn Ban Rakit, người Lào, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ.
Em chưa từng đi tàu bao giờ, đây là lần đầu tiên em đi tàu. Ở đây được trang trí rất là đẹp. Trên tàu này thì em sẽ được đi qua 3 điểm. Thông qua cái chuyến đi này thì em sẽ hiểu được cái lịch sử của đường sắt.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn trên tàu, nhưng hành khách có thể vừa ngắm nhìn thành phố, cầu Long Biên, 120 năm tuổi, cảnh quan hai bên bờ sông Hồng, ngắm dòng người tấp nập lướt qua, vừa lắng nghe các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, gợi nhớ kỷ niệm xưa ngay tại toa cộng đồng. Ngay khi tàu dừng tại ga Gia Lâm, hành khách đi bộ di chuyển đến nhà máy xe lửa Gia Lâm, nơi có lịch sử gần 120 năm tuổi. Đây là một trong những không gian sáng tạo nghệ thuật thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023. Là con của một cán bộ ngành đường sắt, chị Lương Thanh Hạnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội mang nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên đến nhà máy xe lửa Gia Lâm.
Đây là lần đầu tiên tôi được vào cái nhà ga xe lửa, mà đặc biệt là tôi cũng đi một vòng trước rồi, tôi cảm thấy chạm lắm, chạm đến trái tim. Nó chỉ là nếu mà không có cái không gian văn hóa, không có sự mà được nhà nước và các bạn trẻ và đặc biệt là để phát triển thì là tại sao mình có thể đến đây được.
Những màn biểu diễn nghệ thuật và trưng bày nghệ thuật sáng tạo lần lượt mở ra trong các nhà xưởng. Bên cạnh đó, nhà máy xe lửa Gia Lâm còn có rất nhiều không gian sáng tạo nghệ thuật, có thể kể đến như không gian kiến trúc, bến chờ, triển lãm dòng chảy di sản, góc ký ức đầu máy xe lửa hơi nước. Đặc biệt, khi những tác phẩm sáng tạo này được đặt trong bối cảnh nhà máy cũ, rải rác xung quanh là máy móc thô ráp lại không hề lạc lõng mà mang tính chất cộng hưởng, tôn lên nét đẹp của di sản công nghiệp, nhắc nhở người dân về những di sản quý báu cần được bảo tồn và phát huy.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023, hàng chục sự kiện được tổ chức và rất nhiều không gian sáng tạo được mở ra, đã thấy rõ sự đam mê sáng tạo, trách nhiệm của những khát khao cống hiến cho thủ đô của đội ngũ những người làm sáng tạo. Sau 4 năm gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, dù gặp không ít khó khăn, song Hà Nội đã và đang nỗ lực thực hiện các cam kết với UNESCO khi gia nhập mạng lưới này.
Đánh thức các nhà máy, kho xưởng đang ngủ say, mang đến một không gian truyền cảm hứng cho người dân thủ đô và du khách. Đây được coi là tiền đề thúc đẩy ý tưởng biến những di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo trở thành hiện thực trong tương lai gần.
Nhà máy xe lửa Gia Lâm hay tháp nước Hàng Đậu được tái thiết thành những không gian sáng tạo. Giá trị còn lại của những công trình hoen dỉ đã được các nhà đầu tư, kiến trúc sư nhận ra từ sớm và đưa ra những giải pháp khai thác đúng đắn, hiệu quả. Song sau lễ hội thiết kế sáng tạo, nhiều người đang chăn trở về tính bền vững của những không gian này. Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội cho biết.
Tùy từng cái loại di sản và tùy từng cái vị trí một là chúng ta phải bảo tồn thích ứng. Đấy. Và cái bảo tồn này nó như chúng ta giữ lại nó như một cái bảo tàng. Nhưng phải tổ chức các hoạt động cho nó phù hợp với từng cái loại hình, từng cái địa điểm để cho làm sao nó thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch đến để mà tham quan trải nghiệm.
Trong bối cảnh một quy hoạch bài bản về không gian sáng tạo bền vững vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, thì chủ trương di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội đô của Hà Nội những năm qua đã và đang để lại những di sản công nghiệp giàu tiềm năng. Các di sản công nghiệp này có thể khai thác để tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, tái tạo thành tổ hợp văn hóa sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo ra việc làm, thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. Di sản công nghiệp là một phần không thể tách rời của di sản văn hóa nói chung, phản ánh một sự tiến bộ vượt bậc trong lịch sử văn minh nhân loại trên thế giới. Nhiều thành phố đã chuyển đổi từ thành phố công nghiệp sang thành phố của du lịch, dịch vụ và công nghệ. Chiến lược này vừa làm giàu văn hóa lịch sử cho thành phố, vừa tạo môi trường cởi mở, thu hút sự tham gia của người dân. Ông Kenji Kondo, quản lý cấp cao Trung tâm Thiết kế và Sáng tạo thành phố Kobe, Nhật Bản, cho biết.
Chúng tôi có rất nhiều ngôi nhà cũ sau khi cảng Kobe đi vào hoạt động và chúng tôi có các quy định đặc biệt trong việc biến các ngôi nhà và các hạ tầng cũ thành các trung tâm thiết kế.
Thành phố Hà Nội đang nỗ lực tiến tới di rời toàn bộ các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thành ra bên ngoài. Các chuyên gia đặt kỳ vọng quỹ đất sau di rời, các cơ sở sản xuất công nghiệp nên sử dụng cho mục đích công cộng, bảo tồn, tôn tạo các giá trị di sản trên cơ sở khuyến khích sáng tạo không gian. Ông Lê Quang Bình, điều phối viên mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống, cho biết.
Thay vì đập những cái nhà máy này đi để xây chung cư, giữ lại thành những không gian sáng tạo, những không gian thương mại, sáng tạo, giải trí, thì tôi nghĩ là một cái tuyệt vời không những về mặt môi trường, còn về mặt văn hóa sáng tạo và tài chính cũng rất là bền vững.
Cộng đồng sáng tạo tại Hà Nội rất cần các không gian sáng tạo bền vững. Hiện giải pháp tốt nhất là cải tạo các nhà máy cũ nằm trong kế hoạch di rời thành không gian văn hóa mới. Nơi đó sẽ giải tỏa bớt sự ngột ngạt đô thị, là nơi ươm mầm cho các tài năng sáng tạo và tạo cơ sở hạ tầng giúp Hà Nội chuyển mình trong dòng chảy phát triển công nghiệp văn hóa.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, bất chấp lãi suất huy động xuống thấp, nguồn tiền gửi vẫn đổ vào ngân hàng. Không chỉ người dân, càng về cuối năm, các doanh nghiệp thay vì bung vốn làm ăn thì lại tăng gửi tiền hưởng lãi. Theo như công bố mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, chỉ trong tháng 9, số dư tổng phương tiện thanh toán tăng hơn 225.000 tỷ đồng, lên hơn 15 triệu tỷ đồng, tăng hơn 5,02% so với cuối năm ngoái. Riêng lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng khá mạnh với 217.000 tỷ đồng, lên 6,23 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng tiền gửi của khối tổ chức nhanh hơn so với dân cư trong những tháng gần đây.
Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục tăng rất mạnh, vượt ngưỡng cao mới ở phiên giao dịch cuối tuần. Tính đến chiều nay, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng là 71,3 triệu đồng một lượng mua vào và 72,32 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Như vậy, so với hôm qua, giá vàng SJC tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng một lượng ở chiều bán.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên cầu Trương Dương để thi công bảo dưỡng tuyến ống cấp nước DN300. Theo đó, từ 22 giờ 30 đến 4 giờ 30 sáng hôm sau sẽ cấm ô tô đi vào làn đường hỗn hợp, các phương tiện xe máy, xe thô sơ đi vào làn đường hỗn hợp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho phép một xe cầu 1,25 tấn phục vụ thi công đi vào làn đường này. xe cầu 1,25 tấn phục vụ thi công đỗ sát vào bên phải của làn đường hỗn hợp, xe máy, xe thô sơ sẽ lưu thông về bên trái của làn đường. Tại vị trí xe cầu 1,25 tấn phục vụ thi công phải có biển báo, rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông khu vực.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, ma túy mang đến vô vàn hệ lụy, không chỉ cho sức khỏe tính mạng của người sử dụng mà còn ảnh hưởng tới toàn xã hội. Sau những nỗ lực phòng chống và ngăn chặn tác hại của ma túy từ các lực lượng chức năng, thì các hình thức buôn bán kinh doanh sử dụng ma túy vẫn liên tục biến tướng. Thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán sử dụng ma túy đã lén lút ngụy trang ma túy trong nhiều loại bánh kẹo, hàng hóa, và mới đây nhất là đưa ma túy vào thuốc lá điện tử.
Vụ việc vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá. Tại kho xưởng xã Phương Nhị, huyện Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp, gần 300 thùng các tông chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu dùng vào việc sản xuất, đóng gói thuốc lá điện tử. Đi sâu xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điều đáng nói, những vụ việc như thế này lại diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây. Điển hình phải kể đến hồi tháng 2 năm 2023, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với các đơn vị thu giữ gần 100 máy hút thuốc lá điện tử tẩm ma túy tại nhà của một đối tượng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Đại úy Nguyễn Tuấn Mạnh, phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế ma túy Công an huyện Thạch Thất cho biết:
có những thanh niên mà hút thuốc lá điện tử thì có những cái biểu hiện khác thường, đầu óc lơ mơ mơ hồ, không làm một cái gì cả. Qua một thời gian thì chúng tôi cũng dựng lên được một đối tượng, và đối tượng này thì cũng chọn lựa cái đối tượng sử dụng đó là trong độ tuổi từ 17 đến 25 tuổi.
Tương tự, tại quận Nam Từ Liêm, hàng chục nghìn máy thuốc lá điện tử tẩm ma túy đã được công an thu giữ. Theo Trung tá Nguyễn Đức Đạo, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết:
dưới cái dạng là thảo mộc và tên được gọi là tobacco hoặc là cỏ Mỹ. Các đối tượng kết hợp giữa các hóa chất với các thảo mộc và trưng cất ở dưới cái nhiệt độ để tạo ra tinh dầu. Và trên cơ sở từ cái tinh dầu này là các đối tượng để bơm vào cái điếu thuốc lá điện tử để bán ra thị trường.
Dù biết loại thuốc lá điện tử bán ra thị trường có chất cấm, nhưng do lợi nhuận nên các đối tượng vẫn ngang nhiên đăng bài bán trên các trang mạng xã hội hoặc hoạt động kín đáo hơn bằng cách nhắn tin trực tiếp cho người mua. Mọi giao dịch chuyển khoản đều thực hiện online để che mắt cơ quan chức năng. Một đối tượng mua bán thuốc lá điện tử khai báo:
do em ham lợi nhuận với cả tuổi trẻ đầu xanh nên là em chưa kiểm soát được hết. Em mới nhìn qua vẻ bề ngoài nên là em không biết rõ được bên trong nó như thế nào.
Theo Công an thành phố Hà Nội, trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotine và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các đối tượng thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp vào. Vì chất ma túy này không màu, không mùi, lại lẫn mùi của tinh dầu, nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được. Chỉ người bán và đối tượng sử dụng có thể biết được thuốc lá điện tử có chất ma túy. Để lôi kéo người sử dụng, ban đầu chúng cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường. Khi người dùng đã bị lệ thuộc, có nhu cầu sử dụng thường xuyên, các đối tượng sẽ bán với giá thành cao hơn. Như vậy, nếu như lơ là, mất cảnh giác, tệ nạn ma túy có thể xâm nhập vào mỗi gia đình và thế hệ trẻ mà người thân không hề hay biết. Việc đấu tranh thành công các chuyên án thu giữ một lượng lớn các chất ma túy góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.
Vâng, thưa quý vị, với sự tiện lợi kèm theo các hương đa dạng, thuốc lá điện tử đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Thế nhưng, ít ai biết rằng người hút thuốc lá điện tử sẽ có nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao gấp 5 đến 15 lần so với người hút thuốc lá điếu. Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng đã phun tẩm một số thành phần có chứa chất ma túy, gây ảo giác, kích thích cho người dùng, gây ra những hệ lụy khôn lường cho bản thân và xã hội.
Sau 10 năm hút thuốc lá, anh Hoàng Trung Hà, quận Cầu Giấy chuyển sang hút thuốc lá điện tử với mục đích cai hút thuốc. Thế nhưng thuốc lá điện tử không giúp anh có thể cai thuốc, thậm chí nhiều khi anh còn thèm thuốc lá hơn.
Chúng mình cũng thử qua nhiều thứ, như kiểu có cái nhiều người trẻ ví dụ dùng là vape, thì nó là một loại hóa hơi nước tinh dầu, thì cái đấy nó hút thì nó theo lý thuyết thì nó cũng tốt hơn, nhưng mà cái cảm giác nó đem lại và cái lượng nicotine nó không giống, thì so với người hút nhiều nó mình tức là mình hút vape xong mình sẽ thèm hút thuốc lá bình thường.
Cũng giống như anh Hà, anh Trọng Quân, quận Nam Từ Liêm nghĩ rằng hút thuốc lá điện tử không gây hại và cũng không nguy hiểm. Tuy nhiên, giờ đây, lúc nào Trọng Quân cũng phải mang bên mình thuốc lá điện tử vì không thể bỏ được.
Mình nghiện thuốc lá năm lớp 11. Mình hút vape và bót để thay thế thuốc lá. Mình hút thấy vape và bót rất là thơm và dùng lâu rồi mình cũng quen và cũng thành ra khó bỏ.
Số liệu nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế chỉ ra, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Đến năm 2022, tỷ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử là 2,6%. Đa số các em hút thuốc lá điện tử trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi. Tại Hà Nội, hơn 8% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 sử dụng thuốc lá điện tử. Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông chia sẻ.
Trào lưu hút thuốc lá điện tử hiện nay thì đang được khá là phổ biến ở trong các bạn giới trẻ, đặc biệt là các bạn lứa tuổi học sinh. Và hiện tại thì các bạn đang có một cái xu hướng là hay hẹn nhau đến các cái địa điểm tụ tập như là ở các quán trà đá để hút. Cái trào lưu này thì là trào lưu vô cùng là có hại và ảnh hưởng cực kỳ đến các bạn học sinh, không chỉ là ảnh hưởng về học tập sức khỏe mà còn ảnh hưởng rất lớn về hình tượng của các bạn ở sau này. Ví dụ là khi các bạn chỉ vô tình thôi, các bạn đứng ở ngoài thôi, các bạn cầm trên tay cái thuốc lá điện tử cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến các bạn. Và cái trào lưu này là một trào lưu vô cùng là độc hại và cần phòng tránh.
Nguyên nhân chính là do giới trẻ tin rằng thuốc lá điện tử an toàn, ít độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hầu hết các loại dung dịch này đều có chứa nicotine, một chất gây nghiện tương tự như heroin và cocaine. Với thanh thiếu niên thường xuyên hút thuốc lá điện tử, sẽ có nguy cơ nghiện thuốc lá sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi và khả năng duy trì nòi giống.
Có những nghiên cứu khảo sát thấy là cái lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể còn cao hơn cả thuốc lá thông thường. Thứ hai là trong thành phần thuốc lá điện tử nó có rất nhiều các thành phần phức tạp khác, nó có cái tác dụng để làm cho các mục đích khác nhau của cho người sử dụng, cho người kinh doanh. Có thể các chất để tạo mùi, tạo khói, tạo hơi, hơn các chất ổn định hơn rất nhiều thứ. Và khi đốt cháy đấy và khi bốc hơi lên thì đã có xác đáng người ta đã chứng minh là phát hiện những chất đấy cho lên đốt lên thì có thể những chất có thể tạo thành gây ung thư, có thể gây tổn thương phổi.
Với tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam, hậu quả và tác hại sẽ rất lớn nếu nhiều người sử dụng thuốc lá điện tử có phun tẩm chất ma túy mà người dùng không hay biết. Dần dần hình thành số đông người sử dụng trái phép chất ma túy khó kiểm soát, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc tràn lan các quảng bá thuốc lá điện tử, coi đây là sản phẩm có lợi, có tác dụng cai nghiện thuốc lá thông thường, rất nguy hiểm vì sẽ gây hiểu lầm. Một thế hệ trẻ sẽ tiếp tục nghiện các loại thuốc lá điện tử, nguy hại khôn lường. Vậy có nên cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử?
Trên thế giới, khoảng 40 quốc gia vùng lãnh thổ đã cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Riêng khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia nhưng không có tên Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành cao trên thế giới và trong khu vực ASEAN. Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có nicotine, chất gây nghiện, ảnh hưởng xấu tới thanh thiếu niên và tạo thế hệ những người hút thuốc lá mới. Ông Nguyễn Anh Chí, thành viên Ủy ban xã hội của Quốc hội bày tỏ quan điểm.
Chỉ riêng cái chất nicotine do không kiểm soát được cho nên có thể đã nhiều hơn rất nhiều lần so với thuốc lá truyền thống. Trong chất phối trộn đấy có cả những chất ma túy, cần phải cấm ngay, cấm sớm, cấm triệt để thuốc lá điện tử.
Trước những nguy hại của các sản phẩm thuốc lá mới, Bộ Y tế cho biết sẽ xây dựng hệ thống văn bản để trình lên Chính phủ và Quốc hội trong việc cấm sử dụng thuốc lá thế hệ mới trên lãnh thổ Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe cho người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chính phủ cũng đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp để quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Nhưng trước khi được luật hóa các quy định liên quan đến quản lý thuốc lá điện tử, để hạn chế tối đa tác hại của nó, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng bằng cách đẩy mạnh truyền thông về tác hại và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong học đường. Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cho biết.
Đây là vấn đề của toàn xã hội.
cho nên là một mặt thì lực lượng công an chúng tôi là tổ chức là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung đến người dân, mặt khác thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động nghiệp vụ để chúng tôi phát hiện những cái vụ mà các đối tượng có thể tiếp cận đến học sinh sinh viên thông qua các cái cổng trường cũng như là ngoài xã hội, cho nên là chúng ta thấy được rằng đây là một trong những cái vấn đề hết sức quan trọng, mong muốn các cấp các ngành, đặc biệt là nhân dân và các cháu học sinh sinh viên hết sức lưu ý để chúng ta có được cái nhận thức về cái tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy để chúng ta có thể tránh xa cái tội phạm ma túy.
Bên cạnh đó, mỗi gia đình cũng cần tăng cường giáo dục trẻ, cần cho trẻ hiểu rõ sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, gây nên nhiều bệnh lý đáng tiếc.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay, cơ quan quản lý nhà tù Israel thông báo họ đã thả 39 tù nhân người Palestine trong đêm trước đó. Tất cả tù nhân đều là phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, sống ở bờ Tây hoặc ở đông Jerusalem. Trước đó, các lực lượng an ninh Israel xác nhận nhóm con tin thứ hai được phong trào Hamas thả ra vào ngày 25 tháng 11 từ dải Gaza đã trở về nước này. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas dự kiến kéo dài 4 ngày và cho phép trả tự do cho 50 con tin Israel và 150 tù nhân Palestine.
Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine và nhiều khu vực của Nga, bắn hạ 24 máy bay không người lái và 2 tên lửa. Theo báo Kommersant, nhiều chuyến bay đã bị hoãn hoặc bị hủy tại sân bay chính ở Moscow sau tấn công bằng máy bay không người lái.
Báo Quân Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay đăng bài viết khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh và ổn định biên giới Trung Quốc-Myanmar. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi chiến khu miền Nam nước này tổ chức diễn tập thực chiến ở khu vực biên giới hai nước. Bài viết khẳng định Trung Quốc và Myanmar có chung đường biên giới hơn 2.000 km. Nước này luôn nhìn nhận và phát triển quan hệ với Myanmar từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn.
Công ty phân tích tài chính Mastercard Spending Bulls cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ vào ngày Black Friday thứ sáu đen đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, không bao gồm doanh số bán ô tô không được điều chỉnh theo lạm phát. Theo dữ liệu từ Adobe Analytics, người mua sắm ở Mỹ đã chi 9,8 tỷ đô la Mỹ để mua hàng trực tuyến trong dịp Black Friday năm nay, phù hợp với kỳ vọng của công ty phần mềm Adobe.
Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đã bị rung lắc trong một trận động đất có độ lớn 5,4. Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết trận động đất có độ sâu chấn tiêu 22,4 km với tâm chấn nằm ở vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên ở phía đông của hòn đảo. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do trận động đất này gây ra.
Cũng sáng nay, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông đảo chính Honshu của Nhật Bản. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất của Đức, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 37,81 độ Vĩ Bắc và 142,74 độ Kinh Đông.
Bản tin thể thao.
Vòng loại World Cup 2026 diễn ra trên toàn thế giới trong đợt FIFA Days tháng 11 năm 2023 vừa qua đã khiến vị trí các đội bóng có nhiều thay đổi. Trong đó, khu vực Đông Nam Á đang ghi nhận xáo trộn lớn nhất. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam giành kết quả 1 thắng và 1 thua ở bảng F khu vực châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Chuse được cộng 9,21 điểm nhưng lại bị trừ 9,89 điểm sau thất bại 0-1 trước Iraq. Tổng cộng, những chiến binh sao vàng bị FIFA trừ 0,67 điểm sau 2 trận. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ bị tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA xuống một bậc là vị trí thứ 95 thế giới. Tuyển Thái Lan cũng bị trừ 0,40 điểm sau một trận thua Trung Quốc và một trận thắng Singapore. Qua đó cũng hạ một bậc xuống vị trí thứ 113. Cả hai đối thủ cùng bảng F với đội tuyển Việt Nam là Indonesia và Philippines đều có một trận thua và hòa một trận trong tháng 11 nên đều bị trừ lần lượt là 5,81 điểm và 9,77 điểm. Nếu như Philippines tụt hai bậc xuống 140 thì Indonesia cũng rơi xuống vị trí thứ 146. Ngoại trừ màn thư hùng giữa Man City và Liverpool tại Etihad, sự chú ý có lẽ được đổ dồn về St James Park, nơi Chelsea chạm trán Newcastle. Trận đấu diễn ra với phần áp đảo của đội chủ nhà Newcastle United. Đoàn quân của Eddie Howe sớm vượt lên dẫn trước ở phút thứ 13 sau tình huống chọn vị trí và dứt điểm chính xác của Alexander Isak. Chelsea nhanh chóng có bàn gỡ với pha đá phạt siêu phẩm của Raheem Sterling phút 23. Hiệp 2 bắt đầu với bàn thắng mà Lascelles ghi được sau cú đánh đầu tuyệt đẹp phút 60. Và cũng chỉ một phút sau, Wellington nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà sau sai lầm tai hại của Thiago Silva. Anthony Gordon khép lại chiến thắng 4-1 cho Chích Chòe ở phút 83 sau tình huống dứt điểm tuyệt hay. Giữ lại trọn vẹn 3 điểm, Newcastle United tiếp tục đứng thứ 6 sau vòng đấu thứ 13. Đúng như dự đoán, chuyến hành quân đến sân của Brentford của Arsenal đã gặp muôn vàn gian khó. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công. Brentford đã dự phòng việc này nên sớm chuẩn bị các phương án hóa giải các đợt tấn công của pháo thủ. Arsenal nỗ lực dứt điểm nhưng hầu hết các cú sút không đi trúng mục tiêu. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là pha đánh đầu ghi bàn của Leandro Tosan. Tuy nhiên, VA từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Bước sang hiệp 2, Brentford vùng lên, họ gây áp lực ngược trở lại với phần sân của Arsenal. Vì vậy, đội khách không tạo ra nhiều cơ hội. Song, Havertz trở thành người hùng của pháo thủ khi lập công ở phút 89. Arsenal thắng 1-0, qua đó vượt mặt Man City để lấy ngôi đầu bảng với 30 điểm.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 19 đến 21 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu Hương Kim Oanh cùng phát thanh viên Hoàng Long Bảo Trâm, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.